Kinh số 52. Phân biệt 1. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: có 5 thủ uẩn. Những gì 5? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thủ uẩn. Thế nào là sắc thủ uẩn? Những gì là sắc? Tất cả chúng đều là bốn đại, và sắc do bốn đại tạo. Đó gọi là sắc thủ uẩn. Lại nữa, sắc kia là vô thường, khổ, là pháp biến dịch. Nếu sắc thủ uẩn này vĩnh viễn bị đoạn trừ, không dư tàn, rốt ráo xả ly, diệt tận, ly dục, tịch diệt, các sắc thủ uẩn khác không tương tục, không xuất hiện, không khởi lên, đó gọi là di diệu, cũng gọi là tịch tỉnh, cũng gọi là xả ly tất cả hữu dư, ái tận, vô dục, diệt tận, niết bàn. Thế nào là thọ thủ uẩn? Đó là sáu thọ thân. Những gì là sáu? Thọ phát sanh do xúc con mắt, thọ phát sanh do xúc của tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó gọi là thọ thủ uẩn. Lại nữa, thọ thủ uẩn này là vô thường, khổ, là pháp biến dịch, cho đến diệt tận, niết bàn. Thế nào là tưởng thủ uẩn? Đó là sáu tưởng thân. Những gì là sáu? Tưởng phát sanh do xúc con mắt, cho đến tưởng phát sanh do xúc của ý, đó gọi là tưởng thủ uẩn. Lại nữa, tưởng thủ uẩn này là vô thường, khổ, là pháp biến dịch, cho đến diệt tận, niết bàn. Thế nào là hành thủ uẩn? Đó là sáu tư thân. Những gì là sáu? Tư phát sanh do xúc con mắt, cho đến tư phát sanh do xúc của ý, đó gọi là hành thủ uẩn. Lại nữa, hành thủ uẩn này là vô thường, khổ, là pháp biến dịch, cho đến diệt tận, niết bàn. Thế nào là thức thủ uẩn? Đó là sáu thức thân. Những gì là sáu? Thức thân con mắt, cho đến ý thức thân, đó gọi là thức thủ uẩn. Lại nữa, thức thủ uẩn này là vô thường, khổ, là pháp biến dịch, cho đến diệt tận, niết bàn. Này các tỳ kheo, nếu đối với pháp này mà dùng trí tuệ tư duy quán sát, phân biệt, nhẫn thọ, đó gọi là tùy tính hành, siêu thăng, ly sanh, vượt qua khỏi địa vị phàm phu. Nếu chưa đạt được quả Tu Đà Hoàng mà nửa chừng không chết, thì chắc chắn sẽ đạt được quả Tu Đà Hoàng. Này các tỳ kheo, nếu đối với pháp này mà bằng tăng thượng trí tuệ, tư duy quán sát, nhẫn thọ, đó gọi là tùy pháp hành, siêu thăng, ly sanh, vượt qua khỏi địa vị phàm phu. Nếu chưa đạt được quả Tu Đà Hoàng mà nửa chừng không chết, thì chắc chắn sẽ đạt được quả Tu Đà Hoàng. Này tỳ kheo, đối với pháp này, nếu bằng trí tuệ chân chánh mà quán sát như thật, ba kết được biết rõ là hoàn toàn đoạn trừ. Đó là thân kiến, giới thủ, nghi. Tỳ kheo, đó gọi là quả Tu Đà Hoàng, sẽ không rơi vào đường ác, quyết định thẳng đến chánh giác. Bảy lần sanh qua lại giữa trời, người, cuối cùng sẽ cứu cánh biên tế của khổ. Này tỳ kheo, nếu đối với pháp này, nếu bằng trí tuệ chân chánh mà quán sát như thật, tâm sẽ không khởi lên lậu hoặc. Đó gọi là A-la-hán. Khi các lậu đã sạch rồi, những gì cần làm đã làm xong, trút bỏ gánh nặng, đạt được mục đích của mình. Các kết sử hữu dứt sạch, chánh trí, tâm đạt được giải thoát. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 53. Phân biệt 2. Tôi nghe như vậy: Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: có năm thủ uẩn, đó là sắc thủ uẩn, thọ tưởng hành thức thủ uẩn. Kẻ phàm phu ngu si không học, không trí tuệ, vô minh, đối với năm thủ uẩn sanh ra ngã kiến buộc vào, khiến cho tâm bị buộc vào mà sanh ra tham dục. Này tỳ kheo, thánh đệ tử Đa Văn có trí tuệ quá minh, đối với năm thủ uẩn này không bị buộc chặt bởi ngã kiến, khiến tâm bị trói buộc dính mắc mà khởi lên tham dục. Vì sao kẻ phàm phu ngu si không học, không trí tuệ, không sáng suốt, đối với năm thủ uẩn bị ngã kiến trói buộc, khiến cho tâm bị trói buộc dính mắc mà sanh ra tham dục? Này tỳ kheo, kẻ phàm phu ngu si không học, không trí tuệ, không sáng suốt, thấy rằng sắc là ngã, là khác ngã, hay ở trong nhau. Cũng vậy, thấy thọ tưởng hành thức là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau. Những kẻ phàm phu ngu si không học, không trí tuệ, không sáng suốt như vậy, đối với năm thủ uẩn nói là ngã và bị trói buộc vào, làm cho tâm bị trói buộc mà sanh ra tham dục. Vì sao thánh đệ tử có trí tuệ sáng suốt không cho là ngã trói buộc, khiến kết buộc tâm mà sanh tham dục? Vì thánh đệ tử không thấy sắc là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau. Cũng vậy, đối với thọ tưởng hành thức không thấy là ngã, khác ngã, hay ở trong ngã. Như vậy, thánh đệ tử có trí tuệ sáng suốt, đối với năm thủ uẩn không thấy ngã trói buộc, để khiến trói buộc tâm mà sanh ra tham dục. Nếu những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, nên quán sát đúng, tất cả chúng đều là vô thường. Cũng vậy, đối với thọ tưởng hành thức, hoặc là quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, thì cũng nên quán sát đúng, tất cả chúng đều là vô thường. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 54, phân biệt 3. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: có năm thủ uẩn, đó là sắc thủ uẩn, thọ tưởng hành thức thủ uẩn. Này tỳ kheo, nếu có sa môn bà la môn nào chủ trương có ngã, tất cả y trên năm thủ uẩn này mà chủ trương có ngã. Những gì năm các sa môn bà la môn ở nơi sắc thấy là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau. Cũng vậy, ở nơi thọ tưởng hành thức thấy là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau. Như vậy, kẻ phàm phu ngu si không học, chấp ngã, vô minh, phân biệt mà quán sát như vậy, không lìa ngã sở. Do không lìa ngã sở, nhập vào các căn. Khi nhập vào các căn rồi thì sẽ sanh ra xúc. Sáu xúc duyên vào những gì được xúc, phàm phu ngu si không học, sanh ra khổ lạc. Từ đó phát sanh ra cái này và những cái khác, đó là sáu xúc thân. Những gì là sáu? Xúc nhập xứ của mắt, xúc nhập xứ của tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Này tỳ kheo, có ý giới, pháp giới, vô minh giới được chạm bởi vô minh xúc. Phàm phu ngu si không học nói là hữu, nói là vô, nói là vừa hữu vừa vô, nói là chẳng phải hữu, chẳng phải vô, nói là ta hơn hết, nói là tương tự, ta biết, ta thấy. Lại nữa, này tỳ kheo, thánh đệ tử Đa Văn khi trụ vào sáu xúc nhập xứ mà có thể nhàm chán xa lìa vô minh, có thể sanh ra minh. Người đó đối với vô minh mà ly dục, sanh ra minh, chẳng hữu chẳng vô, chẳng phải vừa hữu vừa vô, chẳng phải chẳng hữu chẳng vô, chẳng phải có ta hơn, chẳng phải có ta kém, chẳng phải có ta bằng, ta biết, ta thấy. Khi biết như vậy, thấy như vậy rồi, thì vô minh xúc khởi lên trước kia sẽ diệt, và minh xúc sau sẽ tập khởi. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 55, Ưu Đà Na. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giảng đường Lộc Tử Mẫu trong Đông Viên nước Xá Vệ. Bấy giờ buổi chiều, sau giờ Thế Tôn từ thiền định dậy, đến giảng đường, vào trong nhà giảng, trải tòa ngồi trước đại chúng. Rồi thì Thế Tôn nói kệ Ưu Đà Na: Pháp không có tôi ta, cũng lại không của ta. Ta sẽ không hiện hữu, của ta từ đâu sanh? Tỳ kheo giải thoát đi, đoạn trừ hạ phần kết. Bấy giờ có tỳ kheo rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo dài bên phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thế nào là không có tôi ta, cũng lại không của ta, cũng sẽ không có ta, của ta từ đâu sanh? Tỳ kheo giải thoát đi, đoạn trừ hạ phần kết. Phật bảo tỳ kheo: Phàm phu ngu si không học, chấp sắc là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau. Đối với thọ tưởng hành thức, cho là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau. Đa văn thánh đệ tử không thấy sắc là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau. Cũng vậy, không thấy thọ tưởng hành thức là ngã, khác ngã, hay ở trong nhau. Cũng chẳng phải là người biết, cũng chẳng phải là người thấy. Sắc này là vô thường, thọ tưởng hành thức là vô thường. Sắc là khổ, thọ tưởng hành thức là khổ. Sắc là vô ngã, thọ tưởng hành thức là vô ngã. Sắc này sẽ không tồn tại, thọ tưởng hành thức sẽ không tồn tại, vì sắc này sẽ không tồn tại. Thọ tưởng hành thức không tồn tại, cho nên chẳng có ngã, chẳng có ngã sở, ngã và ngã sở chẳng tồn tại. Nếu người nào giải thoát như vậy, sẽ đoạn trừ được năm kết sử hạ phần. Bấy giờ tỳ kheo kia bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, khi đã đoạn trừ năm kết sử hạ phần rồi, làm sao để ngay trong đời này tự biết, tự tác chứng, thành tựu và an trú với sự diệt tận các lậu, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hành đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa? Phật bảo tỳ kheo: Phàm phu chúng sanh ngu si không học, nên ở chỗ không sợ hãi mà sanh ra sợ hãi. Phàm phu chúng sanh ngu si không học, sanh ra sự sợ hãi rằng không ngã, không ngã sở, cả hai sẽ chẳng sanh. Do vinh bán mà có bốn trú xứ của thức. Những gì là bốn? Thức trụ nơi sắc, vinh bám sắc, ham muốn sắc, để tăng tiến, sanh trưởng rộng lớn. Thức trụ nơi thọ, tưởng, hành, vinh bám hành, ham muốn hành, để tăng tiến, sanh trưởng rộng lớn. Tỳ kheo, thức ở nơi này, hoặc đến hoặc đi, hoặc ở, hoặc khởi, hoặc diệt, tăng tiến, sanh trưởng rộng lớn. Nếu ai nói rằng lại có pháp khác, ở đó thức hoặc đến hoặc đi hoặc ở, hoặc khởi hoặc diệt, tăng tiến, sanh trưởng rộng lớn. Đây chỉ có trên ngôn thuyết, chứ nếu hỏi đến, người ấy sẽ không biết, chỉ tăng thêm ngu si, vì đó chẳng phải là cảnh giới của nó. Vì sao? Tỳ kheo, xa lìa tham dục đối với sắc giới, triền phược của ý sanh đối với sắc cũng sẽ bị đoạn trừ. Khi triền phược của ý sanh nơi sắc bị đoạn trừ rồi, thì sự vinh bám của thức cũng sẽ bị đoạn trừ. Khi ý thức không có chỗ trú, cũng không tăng tiến, sanh trưởng rộng lớn trở lại. Khi triền phược của ý sanh nơi thọ, tưởng, hành, giới, nếu đã lìa tham dục rồi, thì sự vinh bám của thức cũng sẽ bị đoạn trừ. Khi ấy, thức không có chỗ trú, cũng không tăng tiến, sanh trưởng rộng lớn trở lại. Vì thức không chỗ trụ nên không tăng trưởng, vì không tăng trưởng nên không có gì để tạo tác, vì không có gì để tạo tác cho nên được an trụ, vì đã an trụ nên biết đủ, vì đã biết đủ nên được giải thoát, vì đã giải thoát nên trong các thế gian không có gì để chấp thủ, vì không có gì để chấp thủ nên không có gì để đắm trước, vì không có gì để đắm trước nên tự mình giác ngộ niết bàn. Tự biết sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Này tỳ kheo, ta nói thức không trụ đông tây nam bắc bốn bên trên dưới, ngoại trừ ngay trong hiện tại mà muốn nhập niết bàn, diệt tận, tịch tỉnh, thanh lương. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Bài kệ tóm tắt: sanh diệt và bất lạc, và ba kinh phân biệt, quán sát về tham trước, đó là ưu đà na. Kinh số 56. Thọ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bấy giờ, Thế Tôn nói với các tỳ kheo, nên luôn luôn tu tập phương tiện thiền tư, cho trong tâm mình tĩnh lặng. Vì sao? Tỳ kheo luôn luôn tu tập phương tiện thiền tư, trong tâm mình sẽ được tĩnh lặng, nên quán sát như thật. Thế nào là quán sát như thật? Đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc, đây là thọ tưởng hành thức, đây là sự tập khởi của thọ tưởng hành thức, đây là sự đoạn tận của thọ tưởng hành thức. Thế nào là tập khởi của sắc? Tập khởi của thọ tưởng hành thức. Phàm phu ngu si vô học đối với các thọ khổ lạc, không khổ không lạc, không quán sát như thật rằng đây là sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự tai hại của thọ, sự xuất ly của thọ. Vì không biết quán sát như thật nên đối với thọ lại ưa thích tham đắm mà sanh ra chấp thủ. Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão, bệnh tử, ưu bi khổ não. Khối lớn đau khổ như vậy từ tập mà sanh. Đó gọi là sự tập khởi của sắc. Đó là sự tập khởi của thọ tưởng hành thức. Thế nào là diệt tận của sắc? Diệt tận của thọ tưởng hành thức. Đa văn thánh đệ tử đối với các thọ khổ lạc, không khổ không lạc, quán sát như thật rằng đây là sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, vị ngọt của thọ, sự tai hại của thọ, sự xuất ly của thọ. Vì quán sát như thật nên đối với thọ, sự ưa thích đắm trước bị đoạn trừ. Vì sự đắm trước đã bị đoạn trừ nên chấp thủ cũng bị diệt. Vì thủ đã bị diệt nên hữu cũng bị diệt. Vì hữu đã bị diệt nên sanh cũng bị diệt. Vì sanh đã bị diệt cho nên lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não cũng bị diệt. Khối lớn đau khổ như vậy tất cả đều diệt. Đó gọi là sắc diệt. Đó gọi là thọ tưởng hành thức diệt. Cho nên này tỳ kheo, hãy luôn luôn tu tập phương tiện thiền tư cho tâm mình luôn tĩnh lặng. Tỳ kheo trụ thiền tư, bên trong tâm luôn tĩnh lặng. Hãy nỗ lực siêng năng phương tiện quán sát như thật. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Cũng như kinh quán sát, cũng vậy, có 12 kinh tiếp theo là phân biệt, chủng chủng phân biệt, tri, quán tri, chủng chủng tri, thân cận tu tập, nhập, xúc và chứng. Kinh số 57. Sanh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây kỳ đà, nước xá vậy. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, nên luôn luôn tu tập phương tiện thiền tư, cho trong tâm mình tịch lặng. Vì sao? Vì nhờ tu tập phương tiện thiền tư, trong tâm mình đã tịch lặng để quán sát như thật. Thế nào là quán sát như thật? Quán sát như thật rằng đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc. Đây là thọ tưởng hành thức, sự tập khởi của thọ tưởng hành thức, sự diệt tận của thọ tưởng hành thức. Thế nào là tập khởi của sắc, tập khởi của thọ tưởng hành thức? Này tỳ kheo, phàm phu ngu si không học, không quán sát như thật về sự tập khởi của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc, nên ưa muốn sắc kia, khen ngợi yêu đắm, nên sắc sẽ tái sanh lại vào đời vị lai. Đối với thọ tưởng hành thức cũng nói rộng như vậy. Khi sắc kia sanh, thọ tưởng hành thức sanh, mà đối với sắc không giải thoát, đối với thọ tưởng hành thức không giải thoát. Ta nói, người đó sẽ không giải thoát sanh, lão, bệnh tử, ưu bi khổ não, thuần khối lớn đau khổ. Đó gọi là sự tập khởi của sắc, là sự tập khởi của thọ tưởng hành thức. Thế nào là sự diệt tận của sắc, sự diệt tận của thọ tưởng hành thức? Đa văn thánh đệ tử quán sát như thật về sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, vị ngọt của sắc, sự tai hại của sắc, sự xa lìa sắc, biết như thật. Do biết như thật nên không thích sắc, không khen ngợi sắc, không ưa đắm sắc, cũng không sanh ra sắc vị lai. Đối với thọ tưởng hành thức cũng nói rộng như vậy. Sắc không sanh, thọ tưởng hành thức không sanh, do đó đối với sắc được giải thoát, đối với thọ tưởng hành thức được giải thoát. Ta nói, người này giải thoát sanh lão bệnh tử, ưu bi khổ não, thuần khối lớn đau khổ. Đó gọi là sự diệt tận của sắc, là sự diệt tận của thọ tưởng hành thức. Cho nên tỳ kheo nên luôn luôn tu tập phương tiện thiền tư để bên trong tâm mình tịch lặng và tinh tấn siêng năng phương tiện quán sát như thật. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Cũng như kinh quán sát cũng vậy, cho đến kinh tác chúng gồm 12 kinh cũng cần diễn rộng. Kinh số 58 Lạc. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, hãy thường xuyên tu tập phương tiện thiền tư cho nội tâm tĩnh lặng. Vì sao? Tỳ kheo tu tập phương tiện thiền tư cho nội tâm tĩnh lặng để quán sát như thật. Thế nào là quán sát như thật? Biết như thật đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, đây là thọ tưởng hành thức, sự tập khởi của thọ tưởng hành thức, sự diệt tận của thọ tưởng hành thức. Thế nào là tập khởi của sắc, tập khởi của thọ tưởng hành thức? Phàm phu ngu si không học, không biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly sắc. Vì không biết như thật nên ưa thích đắm trước vào sắc kia, khen ngợi sắc. Vì ưa thích đắm trước sắc, khen ngợi sắc nên chấp thủ. Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử ưu bi não khổ. Thuần khối lớn đau khổ như vậy sanh ra. Đó gọi là sự tập khởi của sắc, là sự tập khởi của thọ tưởng hành thức. Thế nào là sự diệt tận của sắc, sự diệt tận của thọ tưởng hành thức? Đa văn thánh đệ tử biết như thật về sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại của sắc, về sự xuất ly của sắc. Vì biết như thật nên không thích đắm sắc, không khen ngợi sắc. Vì không thích đắm trước, khen ngợi sắc cho nên ái lạc bị diệt trừ. Ái lạc diệt nên chấp thủ cũng diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt. Sanh đã bị diệt nên lão bệnh tử, ưu bi não khổ cũng bị diệt. Và như vậy thuần khối lớn đau khổ diệt. Thế nào là đa văn thánh đệ tử biết như thật về thọ tưởng hành thức và về sự tập khởi của thọ tưởng hành thức, về sự diệt tận của thọ tưởng hành thức, về vị ngọt của thọ tưởng hành thức, về sự tai hại của thọ tưởng hành thức, về sự xa lìa của thọ tưởng hành thức. Vì đã biết như thật về chúng nên không thích đắm thọ tưởng hành thức kia, không khen ngợi thọ tưởng hành thức kia. Vì không thích đắm thọ tưởng hành thức nên ái lạc diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh cũng bị diệt, sanh diệt nên lão bệnh tử, ưu bi não khổ diệt. Như vậy thuần khối lớn đau khổ tất cả đều diệt. Này tỳ kheo, đó gọi là sự diệt tận của sắc, là sự diệt tận của thọ tưởng hành thức. Tỳ kheo nên thường xuyên tu tập phương tiện thiền tư để cho nội tâm được tĩnh lặng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Cũng như kinh Quán Sát cũng vậy, cho đến kinh Tác Chứng gồm 12 kinh cũng cần diễn rộng. Kinh số 59. Lục nhập xứ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vậy. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, nên thường xuyên tu tập phương tiện thiền tư để cho nội tâm được tĩnh lặng thì mới quán sát như thật. Thế nào là quán sát như thật? Biết như thật đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc. Và về đây là thọ tưởng hành thức, đây là sự tập khởi của thọ tưởng hành thức, là sự diệt tận của thọ tưởng hành thức. Thế nào là sự tập khởi của sắc, sự tập khởi của thọ tưởng hành thức? Do duyên mắt và sắc nên thức của mắt sanh. Ba sự hòa hợp sanh xúc, duyên xúc sanh thọ, duyên thọ sanh ái, cho đến thuần khối lớn đau khổ sanh. Đó gọi là sự tập khởi của sắc. Duyên tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Do duyên ý và pháp, thức của ý sanh, ba sự hòa hiệp sanh xúc, duyên xúc sanh thọ, duyên thọ sanh ái. Như vậy cho đến thuần khối lớn đau khổ sanh, đó gọi là sự tập khởi của sắc, là sự tập khởi của thọ tưởng hành thức. Thế nào là sự diệt tận của sắc, sự diệt tận của thọ tưởng hành thức? Do duyên mắt và sắc nên thức của mắt sanh, ba sự hòa hợp sanh xúc. Khi xúc diệt thì thọ diệt, cho đến thuần khối lớn đau khổ diệt. Duyên tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Do duyên ý và pháp, thức của ý sanh, ba sự hòa hợp sanh xúc. Khi xúc diệt thì thọ diệt, vân vân cho đến thuần khối lớn đau khổ diệt. Đó gọi là sự diệt tận của sắc, là sự diệt tận của thọ tưởng hành thức. Cho nên, này các tỳ kheo, nên thường xuyên tu tập phương tiện thiền tư để cho nội tâm được tĩnh lặng. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Cũng như kinh Quán Sát cũng vậy, cho đến kinh Tác Chúng gồm 12 cũng cần diễn rộng. Bài kệ tóm tắt: thọ và sanh và lạc, cũng nói lục nhập xứ, mỗi một 12 thứ, kinh Thiền Định Tam Muội.